cái nơi khổ.
Khổ.
Nơi khổ. Nơi phải khổ thôi. Nó khổ thì con người thấy thấy một cách thoát khổ mà mình cảm thấy rõ ràng nhất, tức là con chỗ nào sướng thì mình tới, con chỗ nào nó sướng thì mình tới ở, và một cái chỗ sướng này như thế nào, không lo gì hết. À, không lo gì hết, tức là sống mà không lo gì hết. Không lo gì hết thì có nghĩa là ăn uống là đầy đủ, nhưng mà không có lo. Mà cũng không lo gì hết có nghĩa là nó an ninh. À, không có lo sợ là bị gì, ai gì hết. Cái chỗ đầu tiên hết căn bản là không lo gì hết. Ăn mặc cho đến là cái đầy đủ. À, có thể nói rằng là đôi khi con người quen rồi, bệnh quen rồi, thành ra nó nghĩ là nó, lúc nào chắc là nó có nhà thương gì miễn phí, nhưng mà không lo gì hết nên là nó cũng không có bệnh tật. Đừng có quen mấy cái thói này rồi bao giờ cũng phải nghĩ đến là nó phải có mấy cái đó hết. Cho nên mình bảo là có một cái chỗ sướng thì nói có một cái chỗ sướng là, bây giờ nói là ở Bắc Cu Lô Châu á, cái người dân nó sướng lắm. Chẳng hạn thì cái người ngày nay sẽ hỏi là, lúc bây giờ học sẽ hỏi chắc về hưu là tự động nó phát lương cho mình không? Tức là mình quen cái khổ ở đây. Mình quen cái lo ở đây. Đó. Nên tự động hỏi chắc là đi nhà thương là miễn phí mà. Ra cái con người mình khi mình sống đâu mấy cái đó nó ăn vào trong cái tạm thức của mình á, ăn ở trong nó á, nó dính ở trong nó rồi. Mình nghĩ cuộc đời thì nó phải như vậy chứ, mà lại ra cái bộ mới nói là mới mình nhớ lại thời mình 14, 15, 16 rồi gì không có một cái lo gì mấy cái này hết, đời sống nó mà thời chiến là mà tự phủ mà mình ở ra đó là bị đi lính á, mà sao mình thấy lúc nào cũng mình cũng thấy mình sướng á, sao mình cũng thấy một cái lo vậy, mình thấy sướng á. Đêm nào mà chẳng nghe nhắc đâu, đêm nằm ngủ là nghe bùm 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 bùm, ngày ngày trực thăng bay ở trên nhà, trực thăng bay liên tục, biết ai biết cái đó ấy. Mà nó sao có người nó không bị cái gì an vui, nó có nhiều cái. Nên con người sống thì nó có nhiều cái, cũng như là mình ước mơ ở trong đó, mình cảm thấy nó, đời sống nó có một cái đẹp, cái hay để mình sống. À, nó không có cần phải nằm ngay thực tại này, nó nằm ở trong cái tâm tưởng của mọi người. Mình nói thí dụ như đó, người ta nói cái chuyện nói đại khái, người ta nói cái chuyện về đạo đức á, ở trong những cái chuyện xưa, ở trong những cái thời còn xưa, nhưng mà nó sống ở trong mọi người, nó sống động ở trong lòng mọi người. Mọi người ngồi nói chuyện nhau thấy cũng đủ đã. Đó, chuyện Tam Quốc, chuyện gì thì chăng nữa, không biết. Rồi những cái chuyện gì thơ văn gì đủ thứ, rồi cho đến thì nói đến hiện thực khoa học thì người ta nghĩ về tương lai con người sẽ sống chung với nhau hoặc bệnh gì đó, cái đó nó sống thực trong mọi người. Nên vậy con người ngày nay nó máy móc, nó robot quá. Nó không có cần nghĩ gì mấy cái đó, nó nghĩ trước mắt nó thôi, nó đi làm được bao nhiêu vậy thôi. Được vậy. Rồi nghĩ đến hè nó đi chơi thôi xong. Có tiền thì mới làm vậy. Rồi nếu giờ mình nghĩ sống một cái nơi nó sướng thì con người ta sẽ thấy nơi sướng. Nơi nào vậy sướng quá. Đó. Nên là người khỏi phải lo. Mà không có ai cai trị mình. Con người nó sống với nhau thuần thiện cho nên không cần ai cai trị hết, không cần ai cai trị. Như vậy thì nó sống bình đẳng với nhau, cho nên nó không có lo về những cái an ninh, có lo thiếu ăn thiếu mặc, nói quần áo thì nó tự động ở, nó ở trên những cái cây vải bông gì đó, tự nó kết kết thành, người ta lấy người ta mặc vậy thôi. Rồi con người đến độ sinh ra con cũng không có cần phải nuôi, tất cả những mọi người xung quanh thì coi nó như là một đứa nhỏ chung. Thành ra ngữ vào giờ nó ăn thì người nào có ở đó thì cho ăn đó. Vậy đó, chứ không cần là mẹ mày đâu, không phải, không có gì hết đó. Chung, người ta sống, nó sống chung với nhau vậy đó. Mà cho ăn thì những cái người nó phước đức, nó có nhiều cái thì mình không có tin nổi, nhưng mà do mình tin kinh ấy, thì nó vậy. Bây giờ đó là mình đến những cái thời nó phước đức ấy, thì mình mới có thể tin được nhiều cái. Cho ăn dễ dàng, đứa bé nhỏ nằm á, bất cứ người nào đi ngang ấy, thấy nó đến giờ ăn á, thấy nó khóc và đưa ngón tay vào cho nó mút vậy nè, tự động á, ở trong cái ngón tay nó có cái sữa ra nuôi đứa bé mà sạch sẽ, khỏe mạnh, lành mạnh, vệ sinh sạch sẽ, cho nên sống nó có bệnh. Không có ai gây ai, không có gì hết, tức là sống và gặp nhau là vui thôi, vui vẻ thôi. Nhưng mà hoàn toàn nó không có giống như, ví dụ bây giờ mình nghĩ lại một cái người dân tộc thiểu số rồi đó, thì tối tối đến người ta đi tìm ăn ban ngày, tối đến là họp nhau rồi đốt lửa nhảy múa gì vậy thôi, rồi mai thì ra thấy là ăn thì ăn, không có cần phải lo hết. Mình cũng thấy người ta sướng, nhưng mà người ta vẫn không phải là cái người có phước đức. Còn giờ đó là cái dân Bắc Cù Lô Châu nó phước đức lắm, nó là do có phước đức nó nhiều, cho nên nó thuần thiện, nó lành mạnh ấy lắm. Cho nên nếu mà mình nói là cõi trời thì nó cao hơn nữa, nhưng mà cõi trời nó hóa sinh, thì là nó cũng là con người. Trong đạo Phật nó là con người thì có thể phân nó là bốn, kêu nó như là bốn loại con người, nó đều là con người. Con người phía Nam, phía Đông, phía Tây và phía Bắc, và con cái phía ở phía Bắc đó, nó là những cái người mà nó phước đức nhất. Thì có thể là một cái thời xa xưa nào đó, thì cái lúc đó cái hình thể địa lý nó có thể đúng như vậy. Những cái con người phía Bắc Cô Lô Châu đó thì có thể nói bây giờ nó không có còn nữa, nó khác hẳn với cái mặt đất này ấy. Thì mình biết thời Đức Phật nói, từ ngay cái thời Đức Phật nói ra thì ngay trong cái thời của Phật đó thì cũng không có ai mà có thể đến được Bắc Cô Lô Châu, trừ là phải có thần thông thôi. Nên ngài Mục Quyền Liên là cũng đòi đến đây đó để lấy lúa gạo để trong cái lúc mà chưa Tỳ Khưu bị đói ấy. Chẳng hạn vậy. Còn không có ai mà trong kinh cũng không có nghe rõ cái này, là không có ai mà ở đây Đông Thắng Thần Châu đến xuất gia hay là Tây Ngung Hóa Châu hết. Cho nên như là cái Ấn Độ đó là nó là Nam Thiệt Bộ Châu, mình có thể nói vậy đó. Thì ngược lại cái là Bắc Cù Lô Châu thì chẳng biết là nằm đâu. Còn Đông Tây thì mình cũng có thể nói biết phía Tây phía nào. À, đôi khi là nó là phía Tây, có thể là phía Tây đến Âu Châu này chẳng hạn, phía Đông có thể là Trung Quốc, nhưng mà phía Bắc thì thực sự cho đến ngày nay con người ngày nay thì nói ở đâu sướng thì nói Bắc Âu, Bắc Âu sướng, nhưng mà nếu nó cũng thấy cái hồi xưa nó cũng phải như vậy. Và còn cái sướng của thời nay thì nó trong cái luồng máy rồi, nó không có phải những cái diễn tả đó. Con người nó thuần thiện lắm, nó không có cái kiểu mà kiểu ba trợn như ngày nay đâu. Cho nên là nói là đời sướng thì nó như vậy. Và thực ra là nếu mà nói ở trong đạo Phật nói thì nó rất có rất nhiều cảnh, có rất nhiều thời. Khi nó cũng chỉ là con người, nó chưa phải có trời, mình cũng không có tưởng tượng được. Tưởng tượng được cái cách sống của nó mình cũng không thể nào mình nói được. Và có nhiều cái thời nó có phước đức á, thì nó như là con người, nó cũng như là nó có một cái thần lực thần thông gì đó. Cũng như là trong kinh thì nói là thời Phật Di Lặc, thời Phật Di Lặc thì nó toilet đó, nó là cái hoa sen, nó là cái đất đó, khi người ta đi toilet cái đất nó tự nó nứt ra và tự nó lấp lại, và tự nhiên nó mọc ra một cái hoa sen đỏ đó. Và nó rất là sạch sẽ, đất đai này nọ nó sạch sẽ lắm. Và bởi vì cái phước đức của cộng nghiệp của con người ấy, nó cộng nghiệp lại với nhau ấy, cho nên cái y báo của nó có những cái nó tự nhiên. Nó tự nhiên, cũng như bây giờ mình bỏ vứt cái gì dơ bẩn ra thiên nhiên thì cũng từ từ nó tiêu hóa đi. Nhưng mà cái nghiệp của mình ấy, thì thấy nó dơ và nó lâu chẳng hạn vậy, ở nơi kia thì nó mau lẹ và nó sạch sẽ, nó tiêu hóa vậy. Rồi nó có một cái phước đức nó nhiều thì tự nhiên nó có cái ảnh hưởng đến các cái loài khác, nên từ loài rồng cho đến quỷ thần cho đến này nọ nữa. Khi mà những cái thời phước đức con người nó mạnh, nó có thể nó ngang với cõi trời, thì cõi trời nó cũng giống như cái trị vì của cõi trời là ở dưới, nghĩa là gọi là thần tướng, quân tướng gì thì của cõi trời đó là quỷ thần thì không. Cho nên lúc đó con người phước đức nhiều nên nó cũng ảnh hưởng đến các quỷ thần như vậy. Đức Phật thì bảo là có thể nói là mấy cái đó nó nhiều lắm. Và không những nó nhiều ở ở cái thế giới này của mình kêu là thế giới Sa Bà, mà nó còn ở các thế giới khác, nó nhiều cảnh lắm, nó nhiều cái trạng thái mình không có tưởng tượng nổi. Nhưng bảo thế giới hương tích, trong kinh Duy Ma Cật nó nói thế giới hương tích là hương là hành hết, hương là hành Phật sự, hương là đủ thứ, chứ nó không có bằng, không phải là sắc, nó là hương. Hương ở nó cái hương mà nó làm thành là tường, nó làm thành này nọ, thành cái gì đó, thành đất, thành gì đó, cái hương, nghĩa là nhiều khi thuyết pháp bằng hương chứ không phải bằng âm thanh, nghĩa vậy đó. Tại vì các pháp nó gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc. Các pháp nó như vậy. Cho nên đôi khi thì cõi này thì thuyết pháp bằng âm thanh, Đức Phật thuyết pháp bằng thanh. Có nhiều cái là Đức Phật, có nhiều cõi là bằng thân, thế là thân thuyết pháp, thành ra tức là sắc, sắc thuyết pháp. Cõi nó là hương thuyết pháp. Cho nên những cái đó mình không có thể tưởng tượng nổi, nhưng mà nó là các pháp. Cho nên nó tùy theo cái công đức và tùy theo cái mà nó chuyển biến các cái pháp nó một cái cách mình không có tưởng tượng nổi. Cho nên đôi khi mình thấy Đức Phật là một cái người thấy ra quá nhiều mà đối với lại cái nhìn của mình, và Đức Phật nói ra thì thực sự mình không có thể nào mình tưởng tượng nổi. Cho nên giờ Đức Phật về nói theo mình thì mình thấy như thế nào. Đức Phật có cái duyên muốn độ mình, độ chúng ở cõi Sa Bà ngũ trược, cho nên cái công đức của nó rất là hạn hẹp, và ở trong đó nó rất là khô cứng, nó không có thấy xa, thấy rộng, thấy gì được. Từ sắc pháp, hương pháp, thanh pháp của nó. Cho nên mình biết là cái thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca được tán thán, các chư Phật khác tán thán ở cái điểm như vậy. Và Thích Ca có thể thuyết phục được tâm thức của cái con người vũ trượng này đến cái mức độ mà nó có thể nghe về các cõi khác, nó có thể nghe về tịnh độ để nọ nữa. À, có thể thuyết phục được cái tín tâm nó đến cái mức độ như vậy thì cũng là thật một cái điều bất khả tư nghị. Đúng thì nó có rất nhiều, có rất nhiều cảnh nó an lạc vô cùng. Mình sống thì phải có bệnh, nhưng mà mình cũng biết là có nhiều cái ví dụ Bắc Cu Lô Châu sống cho đến chết, sống cho đến chết cứ 5.000 tuổi không có bệnh, cõi trời chắc chắn không có bệnh. Thì dĩ nhiên cái nghiệp của mình nó ra bệnh thì tự nhiên là cái cơ thể của mình nó phải tương ưng với cái bệnh, cho nên dĩ nhiên là cái cơ thể của mình nó phải có tim gan phèo phổi, nó phải có máu bổ, nó phải có đủ hết. Nó phải bất tịnh như vậy thì nó mới thành bệnh. Cho nên khi mà cái phước đức của một cái loài hữu tình nó mạnh quá, mức độ nó không có bệnh thì cái cơ thể nó cũng khác hết. Cho nên cơ thể cõi trời nó như lưu ly, nhất là nó hóa sinh nữa. Cho nên hữu tình thì là nơi công đức ra, mà tất cả cái công đức đó nó là cái lực của tâm. Cái tâm công đức cái gì nó chỉ cũng chỉ là những cái nhân chủng trong tâm lại ra, thành ra nó phát hiện ra, mà công đức nó được huân tập, nó được làm thành qua sự huân tập, tức là nó phát nghiệp ra rồi nó huân tập, nó phát nghiệp ra cũng là từ tâm, xuất phát từ tâm rồi nó huân vào tâm. Cho nên thực sự nó cái tâm mà cho đến mức độ là cái tâm biến chuyển, tâm thay đổi á, thì là tự nhiên là mình có thể nó chuyển hết tất cả những cái nhân quả đấy. Mà cái tâm mà nó có thể chuyển mạnh được là nó phải có một cái tri kiến. Cái thứ nhì có thể làm cho tâm chuyển là cái lòng tin. Tại vì cái Đức Phật nói về một cái chân lý thì cái tâm của mình nó đón nhận, thì cái tâm mình nó phải chuyển theo cái chân lý đó. Nhưng mà mình mà không đón nhận thì mình không có chuyển được. Cái tâm mình nó cứ chắc thực 100% những cái gì đang có là cái thực nhất, cho nên không cách gì nó chuyển. Cho nên Đức Phật nói nó vô thường, nó không có thực và nó khổ, để cho người ta đừng có bám vào nó nữa thì cái tâm người ta nó mới có thể chuyển được. Đức Phật mới nói cái chân lý, rồi cái chân lý đó tâm người ta mới có thể chuyển sang được. Nhưng mà nói chân lý thì nó lại phải chứng nhận cái chân lý đó. Ví dụ Đức Phật nói thực ra nó là không hết thì mình không có thể nào mà mình chứng nhận nó được. Cho nên đã không chứng nhận nó được thì tâm mình nó không có đón nhận. Tâm mình nó không đón nhận thì nó không có thể chuyển theo cái tính không được. Cho nên nó chỉ có cách thứ hai là mình tin. Và đôi khi cái đó là nói là cái chân lý, đôi khi thì Đức Phật thuyết phục được cái lòng tín của con người thì Đức Phật có thể nói về các sự. Thì nói về các sự thì nó thuần túy là cái tin, chứ nó không phải ở cái hiểu của chân lý. Tức là Đức Phật nói ở cõi khác, những cái lúc mà phước đức này nọ, cái cõi khác nó thanh tịnh này nọ, Đức Phật là nguyện sinh về đó đi. Đức Phật nói những cái cảnh giới an lạc hạnh phúc của những cái cõi khác hay là của cõi trời, nó nói là mình phải làm như vậy. Thì khi mình nghe sự, mình nghe về sự thì mình tin. Tin là mình phải làm thiện. Mình lánh ác đi. Mình làm thiện như vậy đó. Thì lúc đó con người ta tin vậy thì người ta chuyển cái tâm. Cái tâm nó chuyển qua cái hành động của người ta. Người ta không có chuyển tâm đúng nghĩa là cái tâm chuyển không thôi. Người ta phải, tại vì cái tâm người ta nó dính nó dính vào cái cảnh xung quanh. Cho nên người ta phải hành động, tức là phải hành động bằng thân khẩu đối với cảnh xung quanh để cho người ta chuyển tâm. Cho nên ví dụ như là mình sinh ra đời thì mình có cái tâm ích kỷ, thì nói là tôi làm thì tôi sống, anh làm anh sống, và tôi nuôi đời tôi, anh nuôi đời anh, tại sao mà tôi lại phải mất công để tôi giúp anh. Đó. Khi nói tôi không có cần làm hại ai hết là được rồi. Cho nên như vậy, ví dụ mình có cái tâm đó, thì cái tâm của nó mình nó xuất phát ở trong chỗ là mình sống với mọi người. Rồi mình mới ra cái ý kiến như vậy. Thì bây giờ đó là nếu mà mình dính ở trong đó mà mình sống theo cái ích kỷ đó, thì Đức Phật cho mình hay là nó đi xuống, chứ không phải là nó cứ giữ đều vậy. Nó đi xuống, nó xuống dốc. Cho nên Đức Phật nói cho mình nghe những cảnh giới của cõi trời. Và nhiều Đức Phật không có khuyến khích cái, hoàn toàn khuyến khích cái Bắc Cô Lô Châu. Bởi vì Bắc Cô Lô Châu nó không có Phật Pháp. Ở trên cõi trời nó hơn Bắc Cô Lô Châu. Nó hơn một bậc như vậy, nó hơn vậy đó. Nhưng mà nó lại có. Bởi vì có rất nhiều Bồ Tát sinh cõi trời. Có rất nhiều các bậc Tu Đà Hàm sinh cõi trời. Đó là mình nói cõi trời cõi dục thôi đó. Đó. Cho nên ở trên cõi trời nó vẫn có đạo. Thì thế đó, Đức Phật nói cảnh giới cõi trời thì mình tin rồi, Đức Phật mới nói thì mình phải xả cái tâm mình ra. Nhưng mà cái tâm mình nó xả sẽ xả bằng cách nào? Mình không có tự xả tâm mình được. Bao giờ mà mình thấy được cái chân lý thì cái tâm mình nó tự xả ra hết. Và mình không có nhận được cái chân lý, cái tâm mình nó tin rồi thì nó vẫn không xả. Nó phải có một cái hành động. À. Cho nên nó tin, thí dụ tin ở bố thí làm thiện để sinh cõi trời, tin như vậy rồi nhưng mà không làm thì là nó không có xả được cái tâm, cho nên nó không có thành ra là một cái nhân để mà sinh cõi trời. Nên Đức Phật mẹ giải thích cái nghiệp cho mình là nghiệp nó từ thân, nó từ ý, rồi nó thân khẩu, nó có cảnh, mình phải làm với cái cảnh. Làm xong với cái cảnh ấy, thì nó thành tựu cái nhân. Tức là khi mình muốn bố thí thì mình không có chỉ nói là bố thí là tốt nhất mà mình không làm. Thì nó không có thành cái nhân. Cho nên ấy, mình phải có cái vật của mình phải gặp cái cảnh, rồi mình phải mang cái thân của mình, nó mang cái vật đó ra. À, nó trao cái cảnh đó, khi nó trao xong một cái người cần thiết, người ăn mày ăn xin ấy, mình làm xong một cái ấy, thì nó thành cái nhân. Tức là cái tâm mình nó ở trong cái sự nó xả. Cho nên nó mới có trình độ tiến bộ theo lòng tin cho đến theo cái chân lý. Theo chân lý nó thuộc về trí huệ, thành ra nó ở một lĩnh vực cao hơn nhiều so với cái tín, nó cao hơn. Thì cái trí huệ nó thấy ra cái chân lý cái á, thì cái tâm nó xả, cũng như khi mà cái trí huệ nó chứng ra được cái khổ, nó chứng ra được cái vô thường, thì tự nhiên cái tâm nó buông xả ra. Nó không phải là nó xả đối với những cái vật bên ngoài, nó xả ngay với cái thân, với cái tâm thức của nó. Cho nên cái xả nó rất là mạnh, cho nên công đức của nó rất là lớn. Nên một vị xuất gia đi mà chứng Tu Đà Hoàn hay là chứng A-la-hán đó, xuất gia rồi đâu có đi bố thí cho ai đâu. À, nhưng mà cái tâm của vị đó không có ai bố thí bằng được, không, tức là không có ai xả bằng được hết. Cho nên vì thế đó mà mình phải ý thức rằng là cái công đức nó có cái cấp bậc. Nếu mà mình cứ nhận xét để người đời người, tức là mình phân ra người đời với người có đạo, người tin đạo Phật. Người đời đó, thì người ta cũng làm thiện, cho nên vì vậy người ta cũng có công đức. Người làm thiện nhiều thì công đức nhiều, thiện ít công đức ít. Đến cái người trong đạo đó, thì Đức Phật bắt đầu xác định rõ ràng cái quả báo của công đức nó như thế nào, tức là quả báo của việc thiện nó ra làm sao. Cái đó người đời không biết. Người đời làm thiện là chỉ thấy cái tội nghiệp trước mắt mình trong cuộc đời này rồi làm, còn không biết những cái cảnh giới mà nó quả báo mà nó không có tưởng tượng nổi. Cho nên Đức Phật ấy, thì nói ra cái đó, nói ra cái đó rồi thì mình mới thấy cái nhân quả rõ rệt đó. Nó cái lý do làm thiện đó, nó là một cái rành mạch rõ ràng phải nên làm, chứ không phải cứ đợi cho đến bao giờ động cái tâm của mình, khơi cái tình cảm của mình lên rồi mình mới làm. Nó là một cái rất là rõ ràng có lợi cho mình. Cái trước tiên hết, ưu tiên hết là có lợi cho mình. Cái thiện nó có lợi cho mình. Khi mà nhìn theo nhân quả mà Đức Phật khai ra. Thành ra như vậy là mình đã thấy là cái người mà có cái Phật Pháp với cái người không có Phật Pháp là nó khác nhau ở chỗ đó. Cùng làm thiện mà nó khác nhau ở cái điểm vậy. Cái người đời thì người ta đôi khi bị cái lầm lẫn là người ta lại nghĩ là hễ làm thiện mà nghĩ đến lợi cho mình lợi gì gì đó, cái đó là ác. Cho nên đó là cái chỗ lầm lẫn ta, bởi vì người ta không có nhìn theo nhân quả, người ta làm theo tình cảm. Cái tình cảm người ta nó bốc lên rồi người ta cứ dựa trên tình cảm người ta phán cái thiện ác. Nên người ta cảm thấy một người nào là làm thiện đó là phải khổ sở, thí cho người rồi, không có cầu ân gì hết rồi, làm sao phải chịu vậy, người ta cứ nghĩ như vậy á, thì người đó mới là đúng là thiện. Nhưng mà đạo Phật thì nếu mà mình muốn nói ra đạo Phật thì đạo Phật chỉ nói điều mình làm bất cứ một cái chuyện gì đó mà thực sự nó không có lợi cho mình. Thì trước tiên hết á, thì mình là cái người vô trí. Cái điều thứ hai á, mà một cái việc làm mà thực sự nó không có lợi cho mình hết thì chắc chắn nó không có lợi cho ai hết. Chính mình là cái người làm chủ cái đó, mình làm ra cái chuyện đó mà mình còn không được cái lợi ở nơi đó thì không bao giờ nó có lợi cho ai hết. Cho nên á, bao giờ ưu tiên á, là cái lợi nó phải về mình. Tại vì mình là chủ làm cái chuyện đó. Thành ra cái lợi nó là cái báo. Thì cái chủ động làm ra ở đâu, cái nhân làm ra ở đâu, thì cái báo nó là báo cái với cái nhân đó. Chứ nó không có báo với cái gì ngoài cái nhân nó khác hết. Cho nên con người mình thiếu ngay một cái huệ về nhân quả. Cái người đời người ta bị thiếu về cái đó rất nhiều. Không có nghe đạo Phật nữa là không có được cái đó. Cho nên mình đi bố thí cho cả ngàn người ăn mày ấy, cái mình là chủ cái bố thí, quả báo nó về đâu? Quả báo, mình là cái người tạo nhân, quả báo nó về mình. Mình sinh cõi trời, chứ đâu phải một ngàn người ăn mày ấy sinh cõi trời đâu. Mình làm thì mình được chứ. Nhưng mà con người mình nó không có biết cái nhân quả đó, nó không có biết cái quả báo đó. Nó chỉ có nhìn thấy cái trước mắt này này. Rồi cho nên á, cái căn bản của trí huệ nó chính là cái lý nhân quả. Mà một cái người làm thiện á, phải là cái người có trí huệ thì cái thiện nó mới thanh tịnh. Cho nên cái người đời làm thiện á, nó không có trí huệ, nó thiếu cái nhân quả. Mà tại sao người đời nó có nhiều người người ta làm thiện tốt vậy, người ta làm nhiều vậy? Thì đạo Phật sẽ giải thích cho mình. Bởi vì cái người đó đó, nó làm, một là cái người đó đó, nó có nghe đạo Phật từ đời trước còn nó mới làm thiện. Cái đời này nó quên đi. nó có thể trong tương lai tự nhiên nó sẽ gặp lại đạo Phật, hoặc là trong đời sau. Một là như vậy. Hai nữa đó là nếu cái người nó làm thiện, nó không biết đến đạo Phật, nhưng mà nếu nó không có một cái điều gì ác để nó bị đọa lạc, thì nó cứ làm thiện tiếp cái đời sau, nó có cái tính đó, thì mỗi lần nó làm như vậy thì cái tính của nó tăng thêm, thành ra cái người đó nó làm nhiều thêm. Rồi khi cái người đó nó làm nhiều, mức độ là nó làm rất nhiều, nó có cái phước đức tích tụ của nó qua nhiều đời, mà nó có cái tính làm thiện nó quen rồi, nó huân tập nó thành một cái tính của nó, nó mới làm nhiều ra, nó làm rộng ra, thì nó mới thành những cái người mà làm thiện trong thế gian mà mình thấy làm lớn. Nhưng mà hoàn toàn vì phương diện nhà làm thiện ích lợi ở chỗ nào, mình đi đến đâu, người đó không, hoàn toàn không biết. Mà nếu người đó không biết, nhưng mà người đó chỉ bảo thì tôi thấy mọi người tôi tội nghiệp tôi làm, thì người đó sẽ tiếp tục cái đó, thì người đó nó sẽ sinh cõi trời, thì nó sẽ trở thành những cái người cõi trời mà không có biết gì đến đạo Phật hết, thành ra nó đi theo cái lối của thế gian, mà nó gọi là cái thiện của thế gian. Thì nó như vậy, bởi vì trong lúc cái làm thiện á, thì con người được phước đức nhiều, tự nhiên cái tâm thức của con người á, khi nó sinh ra đời sau á, nó có một cái sức mạnh, nó có một cái sức mạnh để làm thiện nữa, làm thiện nhiều nữa. Nó không có thấy sợ hãi, cho nên nó vẫn còn ngã, nó vẫn có cái ích kỷ của nó, nhưng mà nó không có chướng ngại được cái làm thiện của nó, cho nên nó làm thiện tiếp. Thì họ làm thiện tiếp vậy thì họ thấy nó lại an lạc hơn là không làm. Cho nên cái người, cái tâm lý đó, cái tâm thức thiện đó, nó làm cho người đó cứ mạnh dần ra. Và đôi khi nó trở thành là những cõi trời này, cõi trời kia. Nhưng mà cái người đó mà họ mà không có chi huệ, mà họ không khéo léo một chút á, thì nó có thể rớt. Và phần nhiều khi hưởng phước á, thì họ sẽ thụ hưởng rất nhiều. Nhìn theo đạo Phật á, mình có thể nói là ở một người làm thiện đi, ví dụ như là ông Nobel đi, cái giải Nobel hòa bình đó, làm thiện vậy đi, và sinh lên cõi trời, nhưng mà đang hưởng thụ ở trên cõi trời, đang hưởng trên cõi trời mà không còn nhớ, mà không có nghĩ đến gì nữa, rồi đến khi mà nó hết phước á, rớt trở lại. Hết phước rớt trở lại thì nó cũng có nhiều trường hợp. Bây giờ phải cho trường hợp là hết phước thiệt, rớt trở lại cõi người á, thì cái nó lại đi vào cái hưởng thụ. Tại vì cả mấy ngàn năm ở trên cõi trời là hưởng thụ không à. Thành ra nó bắt đầu nó phát sinh. Đấy, vì người ta không có rõ tâm thức người ta làm sao nữa hết á. Nó phát sinh tất cả những cái giải đãi phóng dật buông lung, rồi tự nhiên nó bắt đầu nó khơi lên tất cả những cái, bắt đầu như là tật đố rồi che đậy rồi đủ thứ, rồi gian manh này nọ, nó bắt đầu nó phát sinh. Người ta không có biết rằng là những cái tính nó từ đâu nó ra, nó từ nhân duyên nhân quả mà ra hết, không có ai thấy ra được nếu không có nghe Đức Phật. Mà nó từ ở cái chỗ nó hưởng thụ vậy, mà cái gốc của nó, cái gốc của hưởng thụ bao giờ nó cũng là vô minh, nó không có thấy ra là chấp ngã, nó không có thấy ra cái gốc tham sân si của nó, cho nên nó không thấy như vậy, cho nên nó mà được một cái kết quả nào đó thì là nó hưởng một cái là tự nhiên mấy cái đó nó bắt đầu nó sinh tật, cái đấy nó sinh tật. Cho nên mình cũng hiểu là quả thực là những cái đó chỉ có Đức Phật mới thấy ra hết, cái tâm thức của hữu tịnh làm sao, cái nhân quả của hữu tịnh như thế nào. Cho nên những cái chúng sinh như vậy á, họ một là do hưởng thụ quá rồi nó đọa lạc, lạc rồi á thì gỡ lại như thế nào cũng chẳng biết, tùy mỗi người, sẽ biết duyên của mỗi người. Có nhiều người ấy là do bởi vì kiêu mạn, làm việc tốt, thấy mình mạnh, thấy nhiều người được mình cũng như là họ được sướng phần nào là nhờ nơi mình, cho nên cái kiêu mạn nó tăng trưởng. Cái chỗ kiêu mạn nó tăng trưởng đó, nên đôi khi tự nhiên đụng vào thánh thần hay là đụng vào đạo Phật thì nó mới phỉ báng, nó nổi cái tâm phỉ báng lên. Cho nên khi mà đụng vào thánh thần đó, thì khi mà cái phước nó giảm xuống một chút đó, thì thánh thần mới đọc cho biết đó. Bây giờ nó mới tán ra bại sản, nó mới sụp đổ này nọ. Còn đụng đạo Phật ấy, thì là nó là một cái lực nhân quả tự nhiên, một cái lực nhân quả xấu ác tự nhiên. Cho nên đôi khi nó giảm hết cái công đức, rồi nó đọa địa ngục nữa. Tại vì cái trí huệ, cái sự giác ngộ, cái chính pháp của đạo Phật nó là để nó độ tất cả chúng sinh. Mà tất cả cái pháp của Phật ấy, nó không có dành riêng cho Phật hay ai hết, nó dành cho cái sự cứu khổ của tất cả chúng sinh. Cho nên một khi ai mà muốn sung sướng mà lại đụng chạm đến cái đó, thì tự nhiên một cái quả báo tự nhiên là cái người đó nó rất khổ đau, nó bị mất hết cái thiện căn của nó. Cho nên nó rơi vào cái khổ đau, nó đụng vào một cái ánh sáng mà nó phỉ báng cái ánh sáng, nó là tối tăm, cho nên nó càng tối tăm nữa, nó càng mất cái cơ hội mà có ánh sáng nữa, thì nó mới an lạc. Cho nên vì vậy mình cũng phải hiểu cái chỗ là không phải Phật trừng phạt, vì thế đó mà Phật không có tiếp xúc nhiều chúng sinh trừ cái nói pháp thôi. Đó, vì thế mà Phật chế giới luật ra đó cũng là để bảo vệ chúng sinh, không phải nói đụng đến Phật mà bị như vậy. Nói đụng đến đệ tử Phật tăng á, nói đụng đến những đệ tử mà còn chưa có chứng thánh gì hết, còn là phàm á, cho nên Đức Phật mới chế giới ra tăng không có được như vậy. Như vậy là để cho người ta không có đụng tới, tăng phải nên như vậy để tránh đi cho người ta đụng tới. Người ta đụng tới người ta bị, cho nên Phật bảo vệ chúng sinh, Phật mới chế giới. Nhưng mà mình phải biết thêm, Phật chế giới nhưng mà nó phải có lý do, chứ không phải là tự nhiên là Phật cứ nghĩ phải như vậy xong rồi bắt đệ tử phải như vậy. Như vậy ta thấy như vậy hay, anh là đệ tử của ta, anh phải làm như vậy. Cho nên cái chế giới của Đức Phật phải có nhân duyên. Đệ tử của Đức Phật rất cao quý, cái Phật pháp cho thấy đó, rất cao quý đệ tử xuất gia Đức Phật. Cho nên anh đụng vô cũng như là hoàng gia nữa, anh đụng vô là anh có chừng đó. Nhưng mà Đức Phật muốn bảo vệ cho cái người thường, đó là cái lý do Đức Phật chế giới. Cho nên nó phải có cái nhân duyên. Cái nhân duyên mà Đức Phật thấy bắt đầu dân chúng á, bắt đầu nói tỳ khu mà vậy, sa môn mà như thế, rất là sa môn họ thích như vậy vậy. Đức Phật muốn bảo vệ cho người ta, cho nên Đức Phật chế ra là tại sao cái tỳ khu nó làm như thế, để cho người ta nói như vậy. Người ta nói như vậy là người ta bị tai hại, cho nên từ giờ trở đi cấm tỳ khu không được làm như vậy, nó mới thành cái chế giới. Cái chế giới nó do nhân duyên, mình cũng không có phải mấy ai hiểu là nhân duyên nó là nhân duyên thế nào và để làm gì, là Đức Phật bảo vệ cho chúng sinh. Đức Phật biết là chúng sinh không có hiểu cái ý nghĩa là cái tăng bảo nó cần có trong thế gian này để lợi ích, để cứu khổ. Mà cái tăng bảo mà nó cần có trong thế gian đó, thì cái, nó phải có những cái người xuất gia thuộc về phàm, chứ còn thánh hết nhập niết bàn hết trơn nó còn đâu tăng bảo ai giữ nữa, ai giữ gì nữa đó. Cho nên nó phải thuộc về phàm, mà không có biết cái nhiệm vụ của cái người đó. Mà đôi khi trong những cái người tăng phàm, mình còn chưa nói đến cái đại thừa Bồ Tát Đạo nữa, biết bao nhiêu cái Bồ Tát ứng thân trong đó để giữ gìn, mà phải lấy cái nghiệp phàm của chúng sinh. Bây giờ mình đã không có làm cái nhiệm vụ lợi ích cho chính mình cũng như lợi ích cho người là giữ gìn tam bảo hay tạo tam bảo, mà có một cái người làm nó giữ thì mình cứ như vậy mình phê bình. Đó. Cho nên mình biết là có rất nhiều cái chúng sinh mình không có hiểu, nên nói đâu mình nghe tới đó, chỉ biết rằng là cái người phàm người thế gian nó đừng có so với lại Đức Phật, đừng có so với Phật pháp, tại vì chưa hiểu thôi. Cho nên đôi khi nói là Phật nói từ bi xong thấy đâu hết, Phật không đi làm từ thiện cái này nọ gì, nó đừng có nói như vậy. Đúng không? Cái Phật pháp là nó cứu độ cả vô lượng vô biên chúng sinh quá khứ hiện tại vị lai, cho nên mình đừng có nghĩ như vậy. Cho nên mình còn vô minh lắm, mình còn chỉ thấy trước mắt mình thôi, mình cứu ai, mình đi bố thí mấy cái người nghèo khổ mình cứu gì họ. Đó. Rốt cuộc thì mình được sinh cõi trời, rốt cuộc mình trở thành tỷ phú của đời sau, mấy cái người đó nó làm gì mình cứu nó nợ thêm, nó đã đi ăn cắp ăn trộm trong những đời trước, nó thiếu nợ thiếu nần trong đời trước, nó không làm ăn gì hết trong đời trước, bây giờ nó mới đi ăn xin, bây giờ mình cho nó thêm cái đó nữa hả, mình tăng thêm cho nó cái đó nữa, rồi mình lấy cái phần kết quả tốt về mình, cho nên không có nhìn thấy cái nhân quả đó, và lúc nào cũng nghĩ là mình mới là cái người tốt. Mình cứu thì họ tại sao mà họ bị khổ, bởi vì trong cái vô minh tạo cái nghiệp như vậy, mình không có thấy là cái lý do nhân quả gì hết mà họ bị như vậy, mình có cứu được cái nhân nó không. Còn bây giờ cái quả không thôi thì làm gì, một ngày hai ngày bố thí như vậy, rồi khi nói ngay trong cảnh bố thí nó cũng nói láo, trong cảnh bố thí nó cũng đánh đập nhau, nó tranh giành nhau, bố thí này mình đi cái thằng lớn hơn nó giật thì sao, rồi nó bố thí như vậy nó tăng thêm lòng tham của nó nói dối thêm, nó giả dối thêm này nọ, mình cứu mấy cái đó hả? Cho nên thực sự ra là mình biết là làm thiện thì đạo Phật chấp nhận mình là thiện, đạo Phật nói mình có công đức, đạo Phật nói là mình cứ nên làm đi. Nhưng mà một khi mà mình đã có duyên với đạo Phật rồi, mình muốn theo đạo Phật thì là mình phải biết rõ lại để mình tránh được nhiều cái sai lầm. Mình phải biết rõ là tại sao mình làm thiện. Nó không có phải là cứ động cái tình cảm của mình lên đó là làm. Mình phải biết rõ nó có lợi gì, nó lợi cho ai trước tiên hết. Thì khi mà mình thấy rõ như vậy ấy, thì mình mới có thể thấy rằng là trước tiên hết thì mấy cái người này á, nhân của nó vô phước, nó ác, cho nên bây giờ nó bị khổ. Nhưng mà mình có duyên gặp, mình không cứu được cái nhân quả của nó thì ít ra mình cũng trước tiên mình cũng làm cho nó vơi bớt cái khổ trước mắt. Mà cái lý do đó là mình làm như vậy á, mình không cứu được nó nhưng rất có lợi cho mình, chắc chắn mình có lợi, mình cứ làm đi, không bao giờ nó hại cho mình hết, bởi vì đó là một cái nhân tốt. Cho nên không bao giờ mà một cái điều tốt nó có thể hại cho mình hết, thì mình mới chắc chắn mình làm nó và mình sẽ làm nó mãi. Chứ đâu có phải nghĩ lợi như vậy là cái tham lam hay cái gì, mà nó phải là có cái trí để thấy nó có cái nhân quả. Mình hiểu như vậy đó, mình tạo cái nhân thì mình được cái quả. Mà khi mình có cái quả tốt đó rồi ấy, thì mình lại giúp thêm được nhiều nữa. Giúp thêm được nhiều nữa. À. Nên chính đó là cái mình phải biết rằng là mình hiểu ấy, cái trong đạo Phật ấy, nói là bất cứ mình làm cái việc gì ấy, tu tập ấy, trong tu tập mình mọi cái mình phải nghĩ đến cái công đức của nó, nghĩ đến cái lợi của nó, nghĩ đến cái hại là không làm cái đó. Mình mà không có làm cái việc thiện đó thì mình sẽ không có cái công đức để bố thí tiếp nữa, và chính mình cũng bị nghèo khổ nữa. Cho nên phải thấy cái lợi cái hại, thấy cái lợi cái hại như vậy. Đấy. Mà cái lợi cái hại đó nó đi theo đúng cái chân lý nhân quả, con người từ đâu khổ cái chân lý của người ta là từ cái nhân khổ người ta ra cái quả khổ. Mình từ đâu sướng? Mình từ cái nhân sướng ra quả sướng. Trong đời trước mình cũng bố thí nên đời này mình mới được bố thí tiếp. Mà càng bố thí nó càng càng nhiều, quả báo nó càng nhiều. Cho nên nghe đạo Phật thì phải nghe cho nó kỹ càng. Nếu bây giờ mình không có chịu nghe rồi mình cứ chỉ nghe nói là đạo Phật là đạo từ bi, mình không có thấy làm gì hết, mình mà nói mấy cái đó mình thành hủy bán. Mình không có biết cái vô minh của mình. Mình như là một kẻ đã lòa. Còn cái đạo Phật như cái ánh sáng mặt trời, mình lại lại chê. Chê mình thấy cũng nhờ cái ánh sáng một chút, tức là một phần thiện nào của mình. Rồi thì mình thành ra mù luôn. Cho nên chính cái đó là một cái quả báo tự nhiên của cái nghiệp đã vô minh, có được một chút thiện mà tự nhiên từ cái vô minh nó nổi lên cái cơn ngã mạn, kiêu ngạo, nó lại đi nó phỉ báng cái chân lý của chính mình. Thì không biết rằng là Đức Phật chứng là chân lý, là chân lý của tất cả chúng sanh chứ không phải chỉ là của là Đức Phật. Cho nên chính vì vậy mà cái mù tối ở trong mình nó càng nặng. Thế đó là tất cả cái để mình biết rằng là làm thiện của thế gian nó khác cái thiện trong đạo Phật. Và như vậy á thì mình phải cẩn thận để mà mình đã là Phật tử thì mình không có bị rơi vào cái mình chỉ biết cái thiện thế gian. Mình đôi khi mình không có thấy rõ ra là cái thiện trong đạo nó nhiều cái thiện lắm. Cứu người nó phải nhiều cách để cứu, nó phải thâm sâu, nó phải có một dự án bao la kinh khủng lắm nó mới cứu được cái nhân quả của những chúng sinh nó ở từ địa ngục trở lên đó chứ. Chứ đâu có phải là chỉ có gọi là mình có một ít cái phước là mình động tâm chút thì cho ra như vậy đâu. Nên đó là các anh biết giờ bão lụt rồi nạn này tsunami gì tùm lum đã là cái chuyện khổ đau. Một cái vị đệ tử Phật làm được cái gì cứ làm, nhưng mà cái người đệ tử Phật luôn luôn thấy rằng là cái nguyên nhân nó từ thiên tai, ai trị được cái nguyên nhân đó. Còn bây giờ cứ để cái nhân quả nó ra rồi đi, mình vuốt cái quả như vậy thôi, mình vẫn làm chuyện đó. Nhưng mà một cái người có trí là không có bao giờ yên được, không có bao giờ yên tâm được. Người có trí mà muốn cứu khổ nữa không có thể nào mà chỉ có vuốt mấy cái quả mà tự nhiên mình thấy là nó xong được. Ai trị được cái thiên tai đó? Đức Phật biết hết. Nó từ đâu ra? Nó từ nghiệp báo của cộng nghiệp của chúng sinh mà ra. Bởi vì chúng sinh có nhiều cái xấu lắm, cho nên nó cộng nghiệp lại nó thành những cái như vậy. Nếu chúng sinh thay đổi cái tâm thức đi, tỉnh ngộ nó đi, thấy cái lý nhân quả đi, làm thiện đi, cái cộng nghiệp của những người làm thiện đó, nó sẽ không có cái thiên tai đó nữa. Nhưng mà chúng sinh có nghe đâu, không bao giờ nghe đâu. Cho nên nếu mà dĩ nhiên các Bồ Tát thì không nói như vậy đâu, nhưng mà nếu từ cái lúc phát Bồ Đề Tâm trong kinh Vi Hoa nói ai cũng phát tâm thành Phật vào thời tịnh độ hết, tức là vào thời thiện hết. Có mình Thích Ca Mâu Ni Phật phát ở thời ác. Thì dĩ nhiên là lúc đó thì nếu nói ra thì Đức Phật Thích Ca lúc đó được ca ngợi. Nhưng mà nếu mình nói chuyện bình thường thì mọi người bảo thôi, tôi mà đụng với cái dân ngũ trược ác thế nó mệt lắm, mình cứu nó, mình hết lòng vì nó, mình từ bi với nó đến cùng cực, mình sống cho nó, mình tìm tất cả cái chân lý mà đến để cứu nó. mà thực ra nó coi mình ra gì hết là thôi thôi thì mà có đám chúng sinh này ấy, thì nó rất biết điều, thì tôi giúp cho chúng sinh này, tức là những cái chúng sinh vào những cái thời thiện gì thì tôi giúp chúng sinh này, tôi sẽ làm việc cho chúng sinh này. Đó. Thì nó có nghĩa như vậy. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật phát tâm nó, không ai phát tâm theo, chỉ có một vị nữa thôi. Còn tất cả ngày nay mà thành Phật, Phật A Di Đà, rồi Bất Động Phật, rồi này nọ, rồi ngày Văn Thù, ngày Phổ Hiền, ngày Di Lặc, ngày đủ thứ, là hồi đó là Vương Tử cái gì ấy, A Di Đà Phật lúc đó là chuyển luân thành vương, phát tâm thành Phật ở tịnh độ hết. Tại vì nó rất là, mình thấy theo lẽ thường nó rất là có lý. Mình hết lòng vì một người mà cái người đó nó đáp ứng thì nó dễ thành quả. Bồ Tát cũng không có đòi hỏi cái gì ở nơi chỗ đó, Bồ Tát đâu có tâm vậy. Cái tâm Bồ Tát là cái tâm vì chúng sinh, nhưng mà nó độ được. Còn bây giờ Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vì chúng sinh mà gặp các chúng sinh này thì nó rất là không cần gì hết. Mà cái khổ, người ta nói là cái khổ đến trước mắt rồi nó cũng bảo nó không cần gì hết. Xong khi nó bị khổ nó bảo cho ông cứu. Cứu nó thì nó bảo cứu chưa đủ. Cũng chưa đủ mà không thể nào đủ được, bởi vì nó không thể nào biết rõ là cái chỗ đủ á, nó không có nằm bên ngoài. Bây giờ đó, mình gặp một cái người ăn mày, con thấy tội nghiệp, con có thể cho nó 1.000 euro. Có thể vì 1.000 euro đó nó bị giết ngay trong ngày hôm đó. Con không có biết tất cả những cái, mình không có biết rõ những cái nhân quả liên hệ nó đủ thứ hết. Thì trước mắt cảnh sát thì tìm mấy cái thằng cũng đi ăn mày với nó, mấy cái thằng nó thấy nó được như vậy, mấy thằng nó đòi chia, nó không chịu, mấy thằng nó đâm thiết, nó lấy hết tiền. Bây giờ không biết là thằng nào ăn mày đông quá, chỉ biết nó là như vậy. Trên cái mặt vậy, nếu nhìn theo cái mặt nhân quả đó, nó không có đủ phước nó nhận như đó. Như một cái bong bóng này nó không có đủ, mà nó chứa quá nhiều cái hơi trong đó, cho nên nó sẽ bùng, nó sẽ nổ. Cho nên mình không hiểu rất nhiều điều con người nó là từ đâu nó ra, đối xử nó với nó như thế nào là đúng nhất, như thế nào mình không biết. Mấy cái đó nếu mình không biết nhân quả hết, không biết nhân quả công đức phước đức gì hết, nên là trước tiên mình nhận định về thế gian như vậy rồi thì mình mới nhận định đến cái đạo, mới có đức Phật mình mới làm, thì bắt đầu vào đạo thì nó mới mạch lạc, nó mới là cho nên đúng là mình phải làm thiện, đúng là mình có nhờ cái làm thiện nó mà mình mới được những cái nó lành mạnh, được những cái nó ở một cái mức độ tỉnh táo, biết điều và có thể làm thiện tiếp của ngày nay. Cho nên nhờ, cũng là nhờ mình làm thiện, cho nên cái thiện nó đưa mình lên cao, cái thiện nó đưa lại cái an lạc cho mình. Đó, thiện nó là như vậy. Cho nên mình phải thấy mình càng muốn giúp nhiều người thì mình càng cần phải có nhiều phương tiện và mình càng cần phải vững chắc. Chứ mình đừng có nói là nghĩ đến mình cái như vậy là ích kỷ. Khi mà mình với cái tâm mà đã vì người thì cái điều đầu tiên là phải nghĩ cho mình. Tại vì mình là cái người sẽ làm cái chuyện vì người mà mình á, mà lỏng lẻo mà như cục bột mà cả chớ thì làm ích lợi cho ai đây, ích lợi cho người nào đây? Cho nên tại sao mà ông vua là mà càng ích lợi cho người dân thì đi đâu phải càng được bảo vệ đến đó. Ông vua đó càng phải được giữ kỹ và càng phải được nghĩa là nuôi dưỡng khỏe mạnh, càng phải được ăn những đồ bổ ngon nhất. Ông vua đó ông còn ngày nào thì tất cả dân chúng nó mới có lợi ngày đó. Cho nên vì vậy con người mình cứ nghĩ theo cái lối tình cảm thế tục, suy luận theo cái lối thế gian, rồi cứ nghĩ là mình đúng, mà nó không có biết, không có biết rõ ràng cái gì hết. Cho nên vì thế con người của mình biết chắc là cái nhân quả nó hay ở cái chỗ mình vẫn làm cho người mà nó lợi cho mình. Mà nó lợi cho mình không phải là vì mình nghĩ kỹ, mà là để mình làm tiếp cho người. Mình có cái lợi đó mình mới làm tiếp cho người được. Cho nên cái thiện pháp khi mà vào đạo Phật rồi, cái thiện pháp nó rất là cần thiết, là do cái trí huệ nó thấy rõ như vậy, chứ nó không phải do cái tình cảm bốc đồng những người đời. Thế nó thấy như vậy thì nó mới làm. Phải làm như thế thì mình mới biết rằng là nếu mà mình cứ làm thế thì nó cứ lợi mình, lợi người, lợi mình, lợi người, thì mình thấy nó song toàn. Cho nên như vậy á, thì cái con người bắt đầu thấy là Đức Phật dạy rất là hay. Nếu mà mình không có tin Phật để nghe cái lý nhân quả của Phật thì mình chẳng thấy lợi hại nó rõ ràng gì hết. Quả thực rằng là mình bất lợi vô cùng. Nên lúc đó là mình mới có thể gọi là tâm mình nó lập được một cái thiện căn vững chắc. Tâm mình nó mới lập được cái thiện căn vậy. Tự nhiên mình thấy rõ rồi, cái niệm ở trong mình nó mới nhắc nhở mình. Nhắc nhở mình phải làm thiện, phải làm thiện. Khi mà mình mà chưa có lập được một cái thiện căn vững chắc, mà nếu muốn lập được thiện căn vững chắc thì phải có một cái thấy rõ ràng về nhân quả lợi hại của cái thiện, cái ác. Lập được cái vững chắc thì tự nhiên nó phát sinh niệm. Cho nên con người mình nó có niệm. Và khi nó có niệm thì nó nhắc nhở nó làm thiện. Và khi mà có một cái nhân duyên đấy để làm thiện, khi mình cũng đúng khả năng mình là mình chắc chắn mình hoan hỉ mình làm. Và mình, nếu mình thấy nó, cái việc nó hơi cần thiết thì mình bảo là mình cũng sẽ cố gắng làm, mình làm theo cái khả năng, trong phần khả năng mình. Ví dụ một cái chuyện đó là có thể mình đúng khả năng mình một tháng mình làm lần được, mình bảo tôi sẽ làm. Nhưng là cái chuyện này nó có thể gọi là mình không có thể làm được một tháng, thì mình sẽ nói rằng là 2 tháng tôi làm lần. Nhưng mà cái rõ ràng ở trong đạo Phật nó mang lại năng lực. Còn không, mình không có lấy được cái năng lực đó ở đâu ra ngoài cái sự mà thấy rõ ràng, mạch lạc của trí huệ. Càng rõ về cái chân lý mà Đức Phật đưa ra, nhân quả, thiện ác, mà về sau nó đến cái lý duyên khởi tính không, càng rõ về những cái chân lý đó thì tự nhiên là cái thiện nó càng vững chắc và nó càng luôn luôn có mặt ở trong tâm thức của mình. Con người nó trở thành một cái tâm thức, nó trở thành một cái tâm thức thiện và làm thiện. Thế là mình còn phải nhận xét thêm nhiều để rõ cái ý nghĩa. Nó từ từ nó tăng dần lên, nó tinh vi dần ra và nó bao la dần ra. Và nó càng tinh vi càng bao la thì mình càng khó thấy. Trên cái phương diện mà thiện công đức này nọ, nó sẽ trở thành là một cái ý nghĩa của cuộc sống. Ý nghĩa của cuộc sống. Và cái người đời nó làm thiện, nó cũng cảm thấy là nó có ý nghĩa để sống. Hướng gì là ở trong đạo. Nhưng mà thấy ra. Và nó sẽ có một cái năng lực mạnh ở trong mình, trong sự sống của mình. Thì nếu mà mình cứ nhận xét theo đó, từ từ nó vào cái nhỏ cho đến cái lớn, đến cái gì, nhưng mà mình lấy cái căn bản của cái sự thiện đó, nó là nằm ở cái chỗ bố thí trước. Mình nói luôn luôn có một cái pháp để nó đại diện, nhưng mà nó sẽ đi sâu vào chi tiết, nó nhỏ nhạt dần ra. Mình sẽ nhận xét. Mình còn ngày mà không? Mình nhận xét tiếp.